sẽ hôn em đắm đuối. Ôi môi em như mật đắng, như mong sắc thương đầu, như mong sắc thương đầu. Đi đi, anh đưa em vào quán rượu, có một chút Paris để anh được làm thi sĩ, để anh được làm thi sĩ. Đi đi, anh đưa em vào quán rượu hay nửa đêm Hà Nội, ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới. Đi đi, chúng ta đến công viên, nơi anh sẽ hôn em đắm đuối. Sắc thương đau, như mong sắc thương đau.
Phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Phương Nam và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào thính hộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Phương Nam.
Thân ái chào chị Thanh Thủy và thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Houston.
Vâng, thưa quý thính giả, vào mỗi thứ ba tuần thứ tư trong tháng thì có chị Phương Nam, chắc quý thính giả cũng còn nhớ là tuần trước chị Phương Nam đã đưa ra một cái loạt đề tài nói đến tình bạn. Trước đây đã nói đến tình bạn giữa vợ chồng rồi, bữa nay chắc mình nói đến tình bạn giữa cha mẹ con cái hay là giữa những người trong gia đình hả chị?
Dạ vâng, hôm nay chúng ta sẽ giới hạn cái tình bạn giữa cha mẹ và con cái là chính. Vâng, tại vì chúng ta thấy là cái vấn đề này nó rất là quan trọng. Và chúng ta thấy trong cái bây giờ thì chúng ta phải hội nhập với cái thời đại mới, với một nền văn hóa mới. Chúng ta là một cái thế hệ đầu tiên ở trên đất nước này. Thì chúng ta cũng có một cái sự hội nhập và cái sự thay đổi của cái nền văn minh hiện bây giờ. Thì chúng ta tự đặt câu hỏi là cái vai trò của cha mẹ đối với con cái nó sẽ khó khăn hơn hay là nó dễ dàng hơn thời xưa? Và nó có khác thời xưa như thế nào? Và cái tình cảm của cha mẹ đối với con cái và con cái đối với cha mẹ nó trở thành dễ dàng mật thiết hơn hay là dễ trở thành lạnh nhạt và xa cách hơn thời xưa? Thì chúng ta sẽ thử phân tích và chúng ta sẽ tìm hiểu và đóng góp để thấy là cái tình cảm giữa cha mẹ và con cái của cái đặc biệt là những gia đình Việt Nam sống tại đất nước Mỹ thời đại bây giờ nó sẽ như thế nào và chúng ta cần phải có những cái bổ túc nào cho cái liên hệ tình cảm đó giữa cha mẹ và con cái được trở thành tốt đẹp. Thì chắc là quý vị cũng nhận thấy là vai trò của cha mẹ nó có rất là khó khăn và phức tạp. Thì trước hết thì chúng ta biết là cha mẹ thì chúng ta giữ một cái vai trò của đấng sinh thành, tức là chúng ta nuôi dưỡng, thương yêu, bảo bọc cho đứa bé trở thành nên người. Một cái vai trò thứ hai là vai trò dạy dỗ, thì vai trò đấng sinh thành tức là nuôi nấng và làm cho đứa trẻ nó lớn lên. Còn vai trò của người thầy tức là phải dạy dỗ và uốn nắn về đức dục, về công dân, để cho đứa trẻ trở thành một người tốt sau này. Và một cái vai trò quan trọng mà chúng ta thấy có thể là hơi xa lạ, nhưng mà nó rất là quan trọng trong thời bây giờ, đó là vai trò của một người bạn đối với con cái. Sở dĩ chúng ta nói đến vai trò của người bạn này thì là cha mẹ sẽ có một vai trò là người bạn để có thể gần gũi, để có thể cảm thông và chia sẻ với đứa con.
Vâng, chị vừa mới định nghĩa tình bạn đúng nghĩa của nó là một người bạn, là để mà cảm thông, để chia sẻ, để nâng đỡ, để khuyến khích, chứ không phải là tình bạn theo kiểu như là luông tuồng mà chơi như bây giờ. Tại vì trước đây cũng có lần cũng có nhắc đến lâu lắm rồi, nhiều năm trước, thì người và gia đình cũng có nói đến cái vấn đề tình bạn giữa cha mẹ với con cái, thì nhiều thính giả gọi lên nói là trời ơi, cha mẹ là cha mẹ, làm sao mà là bạn được, con cái nó lớn mặt, nó được đằng chân lên đằng đầu. Thành ra chúng tôi hy vọng rằng từ đó tới nay, đó cũng khoảng cả chục năm rồi, thì chắc là cái quan niệm nó đã thay đổi. Tại vì tình bạn ở đây tức là tình bạn đúng nghĩa là bạn, chứ không phải bạn mà chỉ để nghĩa là rủ rê những cái chuyện xấu hả chị?
Vâng, thành ra là chúng ta sẽ phân tích để cho chúng ta sẽ phân tích và nhìn vào, thì để chúng ta biết là tại sao cha mẹ lại phải là người bạn của đứa con, mà là cha mẹ không có phải là đóng vai trò một của người trên nói xuống. Thì dĩ nhiên là nó có nhiều cái nhiệm vụ giống nãy chúng ta vừa mới phân tích, nhưng mà cái nhiệm vụ là người bạn là một cái nhiệm vụ có vẻ tương đối là mới, và thật ra cái nhiệm vụ này nó khó khăn và tế nhị nhất trong tất cả ba cái nhiệm vụ kia. Chúng ta thấy là cái nhiệm vụ mà nuôi nấng mạnh cho nó một đứa trẻ nó có thể mạnh khỏe và no ấm, thì cái nhiệm vụ đó nó nặng nhọc nhưng nó không khó khăn và tế nhị.
Vâng. Và cái đó thì một người vũ em cũng có thể lo được, phải không?
Vâng, vâng. Còn cái nhiệm vụ răn dạy, giáo dục để cho đứa trẻ trở thành một cái người tốt trong xã hội sau này, đó là một cái nhiệm vụ rất là nhức óc. Và tùy theo đứa nhỏ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tính tình, thành ra đó là lý do mà chúng ta phải có cái tình bạn ở đây, để chúng ta có thể là một cái người gần gũi hơn và biết rõ hơn. Và chắc quý vị cũng thấy là cái lúc mà cái thời gian mà khó dạy một đứa trẻ nhất là thời gian teenager, phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy.
Cái thời gian đó nó dở ương ương, cái đứa bé đó nó đang đầy nhựa sống phát triển trở thành một người lớn, nó có một cái thân xác của một người lớn nhưng mà cái đầu óc của một đứa trẻ thơ, nó chưa biết hiểu nhiều nhưng mà nó nghĩ nó là người lớn, và nó lại chưa hiểu cái đúng là như thế nào, mà cũng chưa hiểu cái sai là ra làm sao. Nó chưa trưởng thành nhưng lại hay có những cái suy tư và lý luận riêng của nó. Thành ra cái thời gian này là thời gian nhức đầu nhất, và chúng tôi biết chắc chắn là quý vị phụ huynh là có những cái vấn đề rất là nan giải trong mỗi trường hợp riêng, và lát nữa chúng ta sẽ cùng chia sẻ.
Vâng, nhưng mà nói đến cái tuổi teenage thì có lẽ từ khi mà sang Mỹ đó, thì mình mới, cha mẹ mới nhìn thấy rõ cái sự khác biệt của con cái và cái nhức đầu ở trong cái tuổi teenage. Chứ ngày xưa ở Việt Nam không thấy người ta nhắc tới cái tuổi teenage này nhiều, chị. Có lẽ tại xã hội Việt Nam ngày xưa đó, nó không có cái kiểu mà ở bên này gần như là trông đợi và công nhận, thành ra một hình thức nào đó giống như là chấp nhận cho tụi nó phản kháng. Còn ở Việt Nam đó, thì theo cách giáo dục của Việt Nam cũng như cái xã hội chung quanh đó, thì con cái quen nghe lời cha mẹ, thành ra cái sự phản kháng nếu có nó cũng chỉ âm thầm ở trong lòng thôi, chứ không có lộ ra ngoài nhiều như ở đây.
Thật ra ngày xưa thì cái tuổi teenager nó được xã hội kiểm soát, nhưng mà ngày nay thì cái tuổi teenager nó được xã hội a tòng, thành ra là nó khó cái điều đó. Và như nãy chúng ta, như chị Thanh Thủy có nói về cái tình bạn đó, thì chúng ta thấy một cái người bạn là cái người mình thích ở bên cạnh, cái người có thể chung một số sở thích với mình, có những sự tin tưởng, những sự tôn trọng giữa hai bên, và có sự học hỏi, có sự chia sẻ vui buồn, và có những sự nâng đỡ lúc khó khăn, cái đó là một người bạn. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng cha mẹ có phải là một người bạn tốt của con cái được hay không?
Có lẽ cha, nếu mà chị Phương Nam mà hỏi Thanh Thủy cái câu đó, thì riêng trong cái trường hợp này, Nãy giờ nghe chị nói đến cái vai trò của cha mẹ mà làm bạn với con cái, làm chúng tôi nhớ lại có lẽ là được diễm phúc, không biết là có bao nhiêu người con có được cái diễm phúc mà được làm bạn với cha mẹ như vậy. Ở đây định nói đến cái kiểu bạn theo một cái nghĩa vẫn là cha, vẫn rất là kính trọng, vẫn là, nhưng mà một cái người luôn luôn nói chuyện trò, luôn luôn hướng dẫn, luôn luôn khuyến khích, luôn luôn hỏi han, lúc nào cũng và làm cho có lẽ đó là cái tình bạn đầu đời mà chính cha mẹ có lẽ nên là những người bạn đầu tiên để cho giúp cho con cái hiểu được một cái tình bạn đích thực nó như thế nào, khi mà lúc nào cũng làm cho đến cái nỗi mà lúc nào có bất cứ câu hỏi gì, vấn đề gì, tự nhiên người đầu tiên nghĩ đến ngay cũng là nghĩ đến hãy về hỏi cha, hãy về bàn, hỏi ý kiến, hãy về bàn, hãy về nói, tại vì tạo được một cái sự tin tưởng hoàn toàn. Và chính cái điều đó sau này nhìn lại mới thấy nó tạo nên cái niềm tự tin của mình trong cuộc đời đó chị.
Vâng, và chúng ta thấy rõ ràng là theo cái định nghĩa của tình bạn như vậy thì cái người cha mẹ dĩ nhiên phải là người bạn tốt nhất. Là tại vì người bạn đó ngay ở bên cạnh, lúc nào có, muốn lúc nào tìm cũng có ngay bên cạnh. Và cái người bạn này lại là cái người hiểu rõ tính nết của mình nhất, tại vì đã nuôi dưỡng mình từ thuở bé.
Vâng, 24 trên 24 vâng. Này chị mà lại vô điều kiện nữa, không phải hỏi điều kiện.
Vâng, mà lại yêu thương mình vô điều kiện. Đó, mà lại kiến thức nhiều hơn mình, tại vì lớn hơn mình, kinh nghiệm đời nhiều hơn mình, khôn ngoan hơn mình, chín chắn hơn mình, hơn là những người bạn đồng trang lứa. Và một cái điều nữa mà nãy chị nói là yêu thương mình vô điều kiện. Và cái người bạn là cha mẹ này là không bao giờ ghen tị, ganh đua với mình cả. Và lúc nào cũng ở phe của mình và không bao giờ bỏ rơi mình, không bao giờ phản bội mình. Thì đó là lý do mà chúng ta nói đến là cha mẹ sẽ là những người bạn tốt nhất đối với con cái. Và
nhưng mà làm sao thăng bằng được cái vai trò đó để mà không bị con cái lấn như là nhiều vị phụ huynh sợ đó chị.
Vâng, thì chúng ta thấy rõ ràng là như vậy, thì chúng ta thấy tình bạn của cha mẹ và con cái nó có khác cái gì với cái tình bạn của những người bạn đồng trang lứa hay không? Thì tình bạn này dĩ nhiên là cha mẹ là có những cái điểm hơn người con như thế, dĩ nhiên là cha mẹ phải có là người phải có thẩm quyền hơn mình, là bạn nhưng vẫn phải có thẩm quyền hơn mình. Có nghĩa là cha mẹ phải gần gũi chia sẻ nhưng vẫn phải có một số kỷ luật với con cái. Thân để giúp đỡ nhưng không phải thân để bị nhờn. Thành ra là chúng ta thấy rõ ràng là có cái sự pha trộn giữa hai cái vai trò đó. Thành ra tình bạn của cha mẹ đối với con cái nó sẽ khác tình bạn của bạn bè đồng trang lứa đối với nhau, là cái người cha mẹ đó vẫn có thẩm quyền hơn con cái và vẫn có một số kỷ luật hơn con cái. Thì chúng ta thấy là có lẽ là gặp một số gia đình Việt Nam sau này ở bên này thì chúng ta thấy là các cha mẹ đối với con cái thì sau này rất là gần gũi, rất là chia sẻ, rất là thân thiết. Nhưng mà có một đôi lúc có một số cha mẹ gâu tới một cái số trường hợp hơi quá độ. Thành ra như chị Thanh Thủy nói là hóa ra lại không răn dạy được con, hóa ra là bị con nhờn. Tại vì không có một tí thẩm quyền nào đối với con gái. Thành ra là chúng ta phân tích để biết là làm sao để được gần gũi nhưng mà lại có kỷ luật với con gái. Thì theo một cái lời khuyên kinh nghiệm của một số những người làm một số research thì người ta nói rằng nên làm cha mẹ trước rồi làm bạn sau. Thì nếu mà chúng ta làm cha mẹ lúc hồi nhỏ thì nếu mà chị Thanh Thủy và quý vị nhìn vào sẽ thấy một đứa bé lúc mới chào đời nó hoàn toàn ngơ ngác ngỡ ngàng về tất cả mọi phương diện, thì cái người cha mẹ ở bên cạnh chính là người dìu dắt và hướng dẫn. Thì lúc đó người cha mẹ lúc đó hãy đặt cái phút xuống, tức là đặt cái thẩm quyền của mình xuống ngay lúc đó, tại vì lúc đó đứa trẻ nó nhìn cha mẹ như là thần tượng, chuyện gì cũng hỏi, chuyện gì cũng cần thiết cha mẹ, thì lúc đó cha mẹ hãy là người có thẩm quyền ngay lúc đó, thì lúc đó sẽ sau này sẽ là người bạn dễ dàng hơn. Tại vì tôi thấy có một số cha mẹ lại đi quá độ, có nghĩa là có thể nghĩ đến một cái quá khứ thời ngày xưa cha mẹ mình đối với mình không có thân thiết như thế. Thành ra bây giờ lại làm ngược lại, cái đó là một cái tiềm thức trong quá khứ. Và với một lý do khác nữa là bây giờ bên này chúng ta có ít con hơn, thành ra cái sự chăm chút đứa con của những một số gia đình nó trở thành một số một điều hơi quá độ, hơi quá đáng.
Vâng. Vâng. Thật ra những người cha mẹ mà làm bạn với con ấy chị cũng chăm chút con lắm, tại vì phải chăm chút con thì mới tạo được cái niềm tin ở nơi con mà con cảm ơn thành bạn mình. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa cái giữ vai trò giống như chị nói phải đặt cái thẩm quyền làm cha mẹ trước đó. Ở cái chỗ là lúc nào cũng để con cái coi mình như thần tượng bằng cái cách vừa trong cái vai trò cha mẹ, nhưng mà đồng thời lúc nào cũng dành thời giờ để mà hỏi han con cái.
Vâng.
và chuyện trò với con cái. Khi mà chuyện trò về một vấn đề gì thì chuyện trò như hai người bạn, để khuyến khích cho con đặt câu hỏi, khuyến khích cho con cãi, ngay cả cãi lý lại mình, tranh luận với mình để mà tìm ra cái vấn đề, để giúp cho con hiểu cái vấn đề đó. Thành ra cái tình bạn nó bắt đầu từ đó, chị, bắt đầu từ cái chuyện đối thoại và chuyện trò đó nhiều hơn là những cái khác. Dĩ nhiên những cái chơi đùa, bây giờ chúng ta thấy nhiều cha mẹ cũng hay chơi đùa với con cái còn nhỏ, cái chơi đùa đó chỉ là tạo nên cái niềm vui thôi, nhưng mà cái tình bạn đích thực ở cái chuyện mà đối thoại với nhau và
vâng.
Năng chuyện trò.
Vâng. Và cái quan trọng là cái đối thoại và cái gần gũi cái từ lúc nhỏ thì chơi với nhau rồi có những cái sinh hoạt chung là để tạo sự gần gũi. Thì khi cái sự gần gũi đó thì cái người cha mẹ sẽ có thể trở thành một cái người hướng dẫn dạy dỗ trong tất cả mọi phương diện một cách dễ dàng, không hẳn là phải cho một cái bài giáo huấn, nhưng mà trong cái lúc chơi với các em cũng có thể cho những cái lời dẫn giải và hướng dẫn cho các em theo một cái chiều hướng nào đó một cách nhẹ nhàng. Khi nhỏ thì chúng ta nên dùng kỷ luật, tại vì đứa nhỏ không biết gì cả thì cần phải có sự hướng dẫn. Nhưng khi đứa bé nó bắt đầu lớn lên thì chúng ta bắt đầu có những cái sự linh động để cho các em có những quyết định, để cho các em tập quyết định. Tôi sẽ có một số gia đình không có để cho các em quyết định mà cha mẹ quyết định hết. Chẳng hạn như là lúc mà cần phải sửa soạn đi phỏng vấn để vào trường, hoặc là đi lấy...
ngay cả làm giấy tờ,
cũng làm hết, nhiều khi lại làm hết xong lại đi nhờ vả, thì cái điều đó là cái điều không nên tí nào cả. Thành ra là cha mẹ có thể là cái người bên cạnh để hướng dẫn và cho các em tập quyết định từ từ, và cái điều nào mà không cảm thấy là không đúng thì cái người cha mẹ sẽ hướng dẫn và nói tại sao, để cho các em có thể có một cái sự phát triển. Tại vì theo ở bên này thì chúng ta thấy là nên khuyến khích các em để có sự phát triển. Ngay cả lúc các em làm những điều không đúng thì đó cũng là một bài học rất là tốt. Tại vì không phải là lúc nào cũng dạy ở những cái điều đúng, nhưng dạy ở những điều sai. Thì thật ra những điều sai là những cái bài học, đấy, kinh nghiệm rất là tốt.
Học từ những cái điều sai dễ
tốt hơn
trẻ con, mà một khi mà nó bị một cái sai lầm gì lúc còn nhỏ, còn có cha mẹ nâng đỡ thì nó sẽ dễ dàng hơn.
Vâng, thay vì là mắng phủ đầu, thay vì là mắng và nói là con tại sao con dốt thế, con ngu thế, thì thay vì mắng mỏ như thế thì chúng ta sẽ phân tích những điểm sai tại sao. Thì những học từ những điểm sai nó sẽ vào trong cái đầu nhiều hơn là học từ những điểm đúng.
Vâng. Chúng tôi thấy có nhiều bậc cha mẹ đang ngay cả hướng dẫn con cái để cho con cái độc lập đến cái độ mà ví dụ như là nhiều khi trong lúc ủi quần áo con cái cứ đến gần xong rồi cứ muốn sờ sờ tay vào bảo chúng tránh ra không có bị phỏng. Đứa trẻ nó chẳng nghe gì cả, xong rồi nó cứ bảo ủa không biết cái này có nóng không, nóng như thế nào, chứ mẹ bảo nếu vậy thì con nó muốn sờ vào nó không, thì mình cầm cái đó cho nó sờ vào, bụng bỏng tay một tí không sao cả. Dĩ nhiên đứa nhỏ sẽ khóc thét lên, nhưng mà từ đó nó sẽ không bao giờ được đến gần những cái đó nữa. Và tinh giả cũng đã bắt đầu gọi vào rồi, mặc dù chưa đặt ra vấn đề, không biết là chị có muốn
vâng,
tiếp tục nói chuyện một tí nữa hay là mời cái tinh giả lên tiếng cùng thảo luận ngay từ bây giờ.
Vâng, có lẽ là mời cũng được ạ. Vâng.
Vâng, 713-664-8002, mời quý vị cùng gọi vào để mà bàn luận về cái chuyện chia sẻ về cái tình bạn giữa cha mẹ với con cái. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ vâng, chắc là vị thính giả cúp mất rồi. Ngay khi mà chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện là vị thính giả này đã gọi vào ngay và cứ chờ mãi ở trên đường dây. Nhưng mà đến khi mà bắt điện thoại thì lại cúp mất. Thành ra thôi chắc là để cho chị, vâng, mời chị tiếp tục cái này như là bình thường chúng ta vẫn làm trong cái phần đầu.
Vâng. Thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn trở thành bạn của con thì chúng ta phải có những cái cách nào để trở thành người bạn của con. Thì trước hết là chúng ta thấy là cái điều dễ nhất mà muốn trở thành bạn với nhau là chúng ta phải có một cái sự bình đẳng trong một giới hạn nào đó. Thì trước hết là cái người cha mẹ đã nên hạ cái tôi của mình xuống, tức là hạ cái chữ cha mẹ của mình xuống một tí để có thể gần gũi với con cái, sinh hoạt chung với con cái, có thể. Và cái điều quan trọng nhất là nên cởi mở với những người bạn của con của mình, nên cho những cái sinh hoạt của chung với lại những bạn của con, chẳng hạn như là dù bạn con đến sinh hoạt tại nhà mình, tổ chức những cái buổi chơi hoặc là xem phim hoặc là video hoặc cái gì đó ở tại nhà mình, thì trong cái cách sinh hoạt gần gũi với những người bạn của con như vậy thì mình sẽ một cách gián tiếp mình hiểu được cái môi trường của con mình sinh hoạt như thế nào, những cái đứa bạn của con mình là người tử tế hay là không, thì lúc đó chúng ta cũng có thể có những cái thái độ kịp thời. Rồi chúng ta cũng có thể mời các bạn của, dù các bạn của con mình đi sinh hoạt với gia đình, ví dụ như là đi cắm trại hay đi chơi cuối tuần, thì làm như vậy nó sẽ có một cái sự thân thiết và con cái nó sẽ sẵn sàng kể ra những cái sinh hoạt ở bên ngoài, ngoài cái nhà, và những cái người mà nó gặp gỡ, và nó sẽ có khuynh hướng nó hay kể chuyện những người bạn đó cho mình hơn. Vâng.
Chưa kể cái tâm lý của trẻ con á, khi mà nó thấy rằng các bạn bè của nó mà quý mến cha mẹ đó, thì nó hãnh diện lắm, và nó cũng nể cha mẹ hơn nữa. Vâng. Mặc dù là con đấy, nhưng mà nhiều khi lại phải qua cái sự mà quý mến và nể trọng của các bạn nó, mà nó đâm ra nó mới lại càng nể cha mẹ nhiều hơn. Nó không coi là cha mẹ lỗi thời rồi, hay là không có biết gì về cái đời sống bây giờ như là nhiều gia đình đã gặp phải ở tại nước Mỹ này. Vâng, thưa bây giờ quý thính giả đã gọi vào để trên đường dây, thì chúng tôi xin phép vâng được nhận điện thoại của vị thính giả đầu tiên ạ. Xin mời ạ.
Dạ, thưa chào hai chị. Em có cái này chia sẻ là
vâng, xin được biết cái danh xin được biết cái danh của chị.
Dạ, tên Phương ạ.
Dạ vâng, chào chị Phương.
20 năm về trước em cũng nghĩ là em là bạn của con em á, mà cái câu chuyện này mắc cười lắm, mà hồi đó em bị lên án dữ lắm. Hồi đó con em nó mới có 15-16 tuổi á. Thành cái em mới nói nó nè, hai mẹ con mình là bạn, không có cái gì để mà cái secret để giấu nhau, trên cái gì mình cũng thể nói với nhau nghe được hết. Cái nó cũng ôm em nói, thiệt thưa mẹ, nhất định có nói ra là mẹ nghĩ con là bạn, chứ mẹ không có nghĩ con là con của mẹ không. Mẹ không đánh, mà mẹ không có chửi, mà mẹ không có comment bố hả? Để xong cái mẹ nói, cái em mới nói nè, mẹ là bạn con, cái gì mà mình chia sẻ với nhau chứ đâu có gì. Cái mới nói, em biết nó nói sao không chị? Hôm nay á, mẹ ở nhà á, mình xin phép bố cho tao đi chơi được không? em mới nói là nó chứ, thì để ta xin phép bố cho mày, nhưng mà mày đi, mày dắt tao đi chơi được, mày dắt tao đi với nhà. Cái nó nói với em là không, chị này á, đi không có được đâu, nhưng mà kỳ sau á tao chắc mày tới đi, chứ chị này mày đi tới chỗ đó về nhà mày nói bố đánh tao chết.
Ủa, nhưng mà con cái mà lại nói mày tao à với mẹ à?
Thì nói mày tao á, thì lúc đầu thì em nói là mày với tao là chỉ là bạn thôi, không có cái gì bí ẩn hết để mình nói với nhau tất cả mọi chuyện. Thành ra cái nó nói là mẹ nói như vậy á, thì mẹ nói thiệt thằng mẹ, thế mà con nói ra đó, à đó là xưng hô đó, là mẹ không có bao giờ mẹ chửi mẹ nói con hả? Thì nó lên tiếng cái câu là mày ăn bạn thì mày biết tao. Nó nói với em trước nè, ok, nếu mày nói như vậy á thì không, mẹ không có nói, mẹ không có đánh, mà không có la, không mét gì hết, mẹ coi con là bạn phải không, bạn tiếng Việt Nam là mày biết tao, thì bây giờ mày biết tao. Rồi cái em cũng nói chơi vậy, thôi bây giờ đi á thì rủ mày cho tao đi đấy, cái nó biểu chứ không, mày xin phép bố trước đi, hễ mà bố cho đi á thì đi. Đó, đi hai chứ đi. Với chị vậy từ đó đó chị biết không, đêm nằm lắm thì nó cứ qua nó nằm bên em cũng hỏi rồi ra rất rất, em hỏi chị gì như mày đi học á thì có đứa nào nó nói nó thương mày không, rồi có đứa nào nói nó yêu mày không, nó chê được thì nó nói hết chị ơi, nó nói hết. Rồi sau cái nó cũng hỏi như em chị, hồi xưa đó mẹ giữ mấy bố được bố bé làm sao á. Bây giờ 20 năm rồi á thì em thấy nếu mà theo kinh nghiệm của em đó, nếu mà được tình bạn để tâm sự mà đêm á, mà con mình hãy còn nằm bên cạnh nó, thì mình khai thác nó được hết mọi chuyện.
Vâng,
nên nó nói hết.
Cảm ơn chị Phương rất là nhiều.
Vâng.
Nhưng mà trời ơi, chị thật là phóng khoáng, chị thật là cởi mở. Vâng, lẽ chưa thấy người mẹ nào mà lại sẵn sàng làm bạn với con đến cái độ cho con cho cả cho phép con xưng hô như vậy. Nhưng mà đó có lẽ là cái điểm mà hồi nãy chị Phương Nam có nói đến, cái là mình đừng có quá độ, không có con cái nó lờn hoặc là ở ngoài nhìn, hay là các em nó bắt chước, hay là nhiều khi nó cũng vẫn phải có một cái trật tự, một cái giới hạn nào đó chứ chị Phương Nam nhỉ?
Dạ vâng, dĩ nhiên là cha mẹ thân thiết nhưng mà sẽ có một cái giới hạn là mình vẫn là cha mẹ. Thành ra tôi nhớ là có để chia sẻ một cái chuyện riêng tư là trong gia đình đến bây giờ tôi vẫn rất là nhớ và rất là cảm nhận và cảm kích cái hành động và cái cách nuôi dưỡng con cái của bà cụ mẹ tôi. Tại vì bà cụ rất là thân với con, ở nhà có 12 người con, 3 con trai, 9 con gái, thì cụ vẫn nói thường nói đùa với mọi người là có 9 quả bom nguyên tử ở trong nhà, không biết lúc nào nó nổ tung ra. Thành ra là bà cụ dùng một cái cách rất là hiệu quả, là bà cụ lúc nào cũng lân la thân thiết với con. Chuyện gì cũng nói với con, đứa nào mà đến tuổi cặp kê đó là bà cụ hay lén lén chui vào giường nằm bên cạnh và hỏi sao hôm nay đi học như thế nào, rồi cái anh chàng đó đó như thế nào, hôm nào dẫn về cho mẹ xem đó. Thì cụ cứ lân la như vậy, mẹ muốn biết coi là con cái nhà ai như thế nào, thì bà cụ cứ hỏi mãi, thì đâm ra nó thành là một cái thói quen. Và bà cụ cứ nói coi như là rất là thân và cứ hay tổ chức sinh nhật, party rồi cho con với mục đích là để sắp đem hết tất cả cái nhóm bạn về nhà cho cụ xem, cho cụ xem. Và bất cứ người bạn nào đến nhà chơi thì bà cụ cũng đi xuống nói chuyện, không bao giờ cụ nghĩ là con bạn của con đến thì để cho bạn nói chuyện với nhau, mà bao giờ bà cụ cũng nghe tiếng lép tiếng dép lẹp xẹp của bà cụ đi xuống, bà cụ ngồi xuống và nói chuyện đủ mọi chuyện hết, chuyện trên trời, chuyện dưới đất, chuyện cha mẹ của cháu như thế nào. Thì các cụ rất là thân với lại bạn của con và sẵn sàng nấu cơm, nhiều khi cho cả một cái tiểu đội bạn đến ăn, nhưng mà mục đích chính là của cụ là tạo một cái thân tình. Và tất cả những người bạn cũng vậy nữa, cũng cảm thấy bà cụ không phải là mẹ của tôi mà lại là mẹ của chung tất cả. Thành ra là cụ có một cái cách rất là hay, là rất là gần gũi với con cái và cứ hay chui vào trong giường của những đứa con gái đến tuổi cặp kê.
Đó là một cái điểm mà có lẽ là cái bí quyết rất là đặc biệt để mà tạo cái tình bạn đối với con cái. Tại vì thật ra cái lúc mà trẻ con, ngay từ lúc trẻ con còn rất là nhỏ đó chị nhỉ, thì cái lúc mà cái lúc mà nó đi ngủ, nó nằm trên giường là cái lúc mà nó cái lòng nó bình tĩnh, êm đềm nhất, yếu đuối nhất, dễ cảm động nhất. Thành ra lúc đó mà có mẹ bên cạnh, dù là chỉ đọc truyện, đọc sách như là khi mà còn bé tí, hoặc là thủ thỉ chuyện trò, đó là cái lúc mà tạo cái tình bạn quý nhất đối với con.
Mà cái lúc
ở
thủ
nào nó cũng vẫn cảm động như thường.
Vâng, mà cái lúc thủ thỉ chuyện trò như vậy, cái tự nhiên mình có những cái vấn đề nào mình đang thắc mắc, mình hay có khuynh hướng mang ra.
Nhất là lại tắt đèn trong bóng tối nữa, là sẵn sàng là bao nhiêu tâm lòng dạ là nó để nó tuôn ra hết, để nó chia sẻ hết đối với cha mẹ. Rồi bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, con chào hai cô.
Vâng, con tên gì đây?
Dạ, thưa cháu tên Thủy ạ.
Vâng, chào Thủy.
Dạ, nghe chương trình của hai cô nói là cháu rất là nhớ đến mẹ của cháu. Thì cái cách mẹ cháu gần gũi với tuổi của cháu cũng hồi xưa cũng là vậy. Thì hai mươi mấy năm về trước, khi mà tụi cháu mới đặt chân tới Mỹ đó, thì cũng là tuổi dậy thì đang lớn lên. Thì mọi sinh hoạt thì mẹ cũng sợ lắm, tại em đặt chân đến nước Mỹ cái gì cũng mới mẹ hết. Rồi mẹ cũng lo không biết con mình sẽ, bạn bè sẽ ra sao. Thì mà mẹ cháu có đặc điểm là mẹ cháu nấu ăn rất là ngon. Thì khi mà vô học trong trường thì cháu cũng có một nhóm bạn, thì mẹ nói con cứ rủ bạn về nhà đi rồi mẹ nấu ăn cho bạn con ăn chung. Thì cháu thấy thích lắm, cho nó ô gì sướng quá. Thì cháu mới rủ một nhóm bạn thân tới, thì từ cũng khoảng 10 bạn thôi. Thì từ đó mẹ tìm hiểu từng người một. Mẹ có thời gian mẹ chuyện trò hết những người bạn của cháu, rồi biết gia cảnh của từng người ra sao. Thì mẹ chấp nhận hết, mẹ nói bạn của con rất là dễ thương, con chơi với nhóm bạn thì mẹ an tâm lắm. Thì có một bữa khi cháu nhớ thì sinh nhật 17 tuổi của cháu đấy, thì cháu cũng mời bạn tới, thì cũng đám bạn đó, nhưng mà có thêm một vài người bạn mới. Thì mẹ cũng rất là vui, mẹ nấu ra ăn ngon, đãi bạn, bạn cháu, người nào cũng thích mẹ hết, thương mẹ lắm. thì cháu cũng rất là hạnh diện tại có mẹ, mẹ lúc nào cũng hiền mà vui với bạn mình mà nấu ăn ngon nữa thì cháu rất hạnh phúc lắm. Thì trong đám bạn đó thì có một người bạn hơi khác với tụi cháu, thì bạn đi về thì mẹ cháu mới ngồi xuống, mẹ nói Thủy à, mẹ thấy bạn con ai cũng dễ thương, ai cũng hiền, gia đình đàng hoàng hết, nhưng mà có một người bạn trong đó nó hơi khác biệt thì con để ý chút xíu. Thì con cũng nghe lời bạn, thì con chơi với bạn thì con thấy ồ cái người bạn đó hơi xấu, giống như là 16, 17 tuổi mà tập hút thuốc đó. Thì trong đám bạn cháu bắt đầu từ từ tách ra, không có chơi với người bạn đó nữa. Thì cũng vài tuần sau mẹ cháu cũng nói hơi nói bạn lâu không tới, dẫn bạn tới chơi. Thì đủ bạn hết nhưng mà không có người bạn đó, cái người bạn xấu con không có mời. Thì mẹ con cũng để ý, mẹ con nói ủa sao hôm nay mẹ không thấy người bạn đó tới. Thì con nói mẹ ơi cái người đó không có hợp với tụi con không có chơi chung nữa. Thì lúc sau này cháu lớn lên á, mẹ cháu mới kể lại, mẹ cháu nói là cái quyết định của con như vậy đó mẹ rất là mừng. Thì con nói cũng nhờ mẹ, tại vì mẹ chỉ ra cho con biết. Mà cái lúc đó mẹ con rất là bình tĩnh, mẹ con không có la, mẹ con không lớn tiếng chứ nắm bạn con đâu, mà mẹ con chỉ nói sau lưng con, nói nhỏ riêng con vậy thôi. Mà con từ đó con lớn lên bây giờ con thành mẹ, thì con nghĩ lại những cái điều mẹ con làm hồi xưa cho con đó. Thì con cũng ước nguyện là sau này con cũng sẽ cư xử với con của con như vậy. Dạ.
Thì mẹ vẫn là mẹ nhưng mà mẹ cũng là cái người bạn thân nhất phải không?
Dạ thưa, rất là thân. Tới bây giờ từ 20 mấy năm nay mà đám bạn của cháu nhớ đến mẹ của con đó, vẫn nhắc đến mẹ con, vẫn nhớ nói, hồi xưa tại tụi cháu bây giờ dọn đi xa đó thì cái đám bạn cũ hồi xưa mỗi người một nơi hết rồi mà mỗi lần nói chuyện lại vẫn còn nhiều kỷ niệm. Bạn có nói cứ nhớ đặng tới mẹ của Thủy nấu quá, cứ nhớ tới bác quá. Rất là quý. Thì cháu cũng ráng tập nấu ăn giống như mẹ để sau này để đám bạn của tụi con của con sau này.
Cảm ơn chị. Đúng là trẻ con lúc nào cái bao tử cũng là cái chỗ dễ dụ nhất.
Với lại cái dù hết bạn bè, dù hết bạn bè của con về nhà là cái cách tốt nhất.
Cái chuyện rất là dễ thương.
Rất là tốt.
Mà đúng khi mà tụi nói đến cái chuyện ngay cả người mẹ thấy một người bạn xấu như vậy cũng chỉ để ý nhìn nó thôi chứ không ra nói là trời ơi tuổi này mà đã hút thuốc hay gì là mất mặt bạn trước bạn của con đó, trước mặt mọi người đó, thì như vậy tự nhiên cái đứa con nó cũng không có nảy vàng như như là cái kinh nghiệm mà tôi vừa nói.
Vâng, tại vì cái tâm lý của trẻ con là nó hay phản kháng, nó hay làm ngược lại. Thành ra nếu mà cha mẹ mà dùng những lời lẽ quá nặng hoặc là cấm đoán quá mạnh mẽ thì nó sẽ có khuynh hướng nó làm ngược lại. Cái đó là một cái hành động tâm lý là phản kháng với một cái sự áp lực thôi. Chẳng hạn như là tôi có thấy có một số gia đình đó, người cha quá kỷ luật, đứa con đi về trễ, đi về khuya chẳng hạn, đó đi về nhà là ông bố chạy ra là đánh tơi bời, chạy ra là tát mặt rồi đấm đá rồi chửi bới. Nghĩa là luôn liên hồi vậy đó.
Thành ra bạn con
thành ra là đứa con nó sợ. Nó sợ nhưng mà nó phản kháng. Thành ra kỳ sau nó đi nhiều hơn. Và đến sau cùng thì cái đứa con đó nó bỏ nhà nó đi luôn. Là tại vì nó bị cái tâm lý là muốn vùng lên, muốn làm cách mạng. Tại vì nó nghĩ là nó bị chèn ép và nó bị kỷ luật quá khắc nghiệt. Thành ra là nó sẽ có khuynh hướng là nó bỏ đi. Và như là điều hồi nãy cô bé hồi nãy nói là nếu mà cha mẹ mà thấy những người bạn xấu của con mà cứ nói một cách hoàn toàn là không được chơi với nó mà không có lý do thì đứa nhỏ sẽ có khuynh hướng là đi chơi với đứa đó.
Vâng. Nói đến cái chuyện mà cha mẹ làm bạn với con đó thì không phải chỉ làm bạn với con mà cũng làm bạn với bạn bè của con nhiều nãy chị Phương Nam vừa nói. Chúng tôi cũng vừa mới nhớ một cái câu chuyện mà mới hôm tuần trước thôi, có một cái người bạn cũ của con, cũng là con của một người bạn nữa, ở xa 30 năm không gặp lại, có sang đi thăm. Xong rồi rất là ân cần mời cả nhà đi ăn uống, rồi ân cần rất là dễ thương mà kể lại những kỷ niệm ngày xưa. Cái sau đứa con mình mới hỏi là ủa tại sao 30 năm nay không có gặp mà sao cái người bạn này mà còn có vẻ quý mến bố mẹ quá vậy. Đến lúc bây giờ 30 năm sau tôi mới kể một cái câu chuyện là trong một lần mà mỗi con mình mời bạn về nhà chơi đó, hồi đó còn bé toàn là 8, 9, 10 tuổi nhỏ nhỏ thôi, thì mình vào trong phòng thì bắt gặp cái cậu bé đó đang lấy trộm tiền, lấy một đồng, nhớ là 5 đồng bạc thôi, để ở trên bàn. Xong mà cậu bé đó mới lấy, thì khi bước vào nhìn thấy được cái điều đó mới bèn nói với cậu đó là: ủa con làm gì vậy? Cái rõ ràng cái cậu bé nó sợ hãi quá. Mình ấy bảo thế là giữ cậu bé nó ngồi xuống nói chuyện, nó nếu mà bây giờ con hứa với bác là con không bao giờ làm cái điều này nữa thì bác cũng sẽ giữ cái điều này không cho một ai biết, không nói, không mách cái bố mẹ con mà cũng không có nói lại cho một ai biết hết. Chỉ là cái điều rất là nhỏ nhỏ thôi. Rồi sau đó để cho cậu bé đó 5 đồng luôn. Cậu bé đó không có dám nhận mà thôi con không dám lấy. Và không, chắc là con lấy như thế này chắc con đang cần tiền làm cái gì đây, giờ bác cho con. Nhưng mà nếu con cần thì con cứ hỏi chứ con đừng có lấy. Nhưng mà con phải hứa thì bác sẽ không bao giờ nói. Rồi sau đó mình quên cái câu chuyện đó luôn. Đến bây giờ khi mà nghe con cái nó nhắc lại, ủa tại sao cái đứa nhỏ đó nó có vẻ quý quá, mình mới nhớ lại cái câu chuyện đó, nó mới kể lại với con. Nó bảo trời ơi 30 năm rồi mẹ không biết, giá mà mẹ mà kể từ hồi đó thì con không chơi với đứa đó nữa rồi, thì bây giờ đâu có được một người bạn tốt tiếp tục cho tới bây giờ. Thành ra cái điều đó cũng rất là đôi khi ở trong những cái trường hợp rất là tế nhị, nhưng mà cũng cần phải áp dụng cái tình bạn đó chung ra, phải không chị nhỉ?
Vâng, đúng là như vậy. Vâng, có rất nhiều trường hợp có những đứa bé nó không yêu mẹ của nó bằng yêu mẹ của bạn nó. Tại vì thấy mẹ của bạn nó quá dễ thương, quá cởi mở và quá thân thiết, trong khi ở nhà bố mẹ ở nhà lại xa cách. Thành ra nó về nhà nó cảm thấy là nó không có dễ nói chuyện, trong khi nó đến nhà bạn thì nó thấy một người mẹ của bạn lại open, cởi mở và vui vẻ, thành ra là nó lại thân thiện với lại mẹ của bạn hơn là mẹ của chính nó.
Vâng, như vậy tức là không những giúp được con mà giúp được cả bạn bè của con nữa.
Vâng.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ thưa, chào hai cô ạ.
Dạ vâng, xin chào.
Tôi tên là, tôi là anh ạ.
Vâng, chào anh.
Cháu không thấy cái cô nãy nói cái chuyện mà mình kỷ luật gắt gao quá làm cho con mình nó bị mất ấy, là cái chuyện đó đã từng xảy ra trong nhiều gia đình. Cái những ông bố quá sức kỷ luật làm cho con nó muốn phản kháng. Cháu muốn kể lại cái chuyện cũng cách đây vài tuần thôi. Thì thằng bé nhà cháu năm nay mới 15 tuổi thì nó mua cái áo mà có những cái dòng chữ không có được đẹp, thì là hai vợ chồng cháu mới tâm cho nó mua. Thì nó cũng buồn nhưng mà cũng chẳng trả lời gì. Nó về nhà nó mới lần la tới gần, nó hỏi nhà ba ơi, ba có nghĩ là mặc cái áo đó là expression của fashion element không ba? Thì cháu mới nói cái đó là con biết về fashion element, đúng cái đó là fashion element. Con nghĩ sao về cái chuyện mà những cái cuốn phim bài thuyết tôn giáo này nọ, cái đó cũng là first amendment. Hay là bây giờ con nghiên cứu cái first amendment đi, rồi mình trở lại mình nói chuyện với nhau. Thì thằng bé nó mới kiếm sách lên internet, nó đọc về first amendment rồi nó đọc
đi đệ nhất hiến pháp đó phải không?
Đang con nói chuyện với thì tôi thấy là đối với trẻ con bây giờ rất là nhiều ở trường mà mình không biết là tụi nó học cái gì, nếu mà mình không có gần gũi với con mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà mình không chịu khó, mình bỏ công ra, mình nghiên cứu những cái đề tài mà tụi nó học, mình sẽ không có giúp đỡ được tụi nó. Cho nên, đối với con thì mình phải open với tụi nó, thì nó mới tới gần mình. Mà nó tới gần mình, thì mình mới có cơ hội để mà mình
hiểu được. Nhưng mà rồi sau khi cậu bé nghiên cứu về cái đó rồi đó, thì có chấp nhận cái quyết định anh không cho mặc áo đó không?
Vâng, nó nói là có những first amendment, nhưng mà nếu mà mình abuse cái first amendment thì không nên, phải không ba? Thì tao mới nói, tôi nghĩ vậy là đúng rồi. Bởi vì cái quyền thì ở đó, nhưng mà mình xài cái quyền như thế nào là cái ý nghĩ của mỗi người thôi.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn câu chuyện của anh.
Vâng, tại vì thường thường đó, một đứa trẻ nó đầy những hoang mang, đầy những bối rối. Khi một đứa trẻ nó đang ở cái tuổi lớn lên, có rất nhiều sự ưu tư, rất nhiều bối rối, mà nó không có biết giải tỏa với ai. Thành ra nếu mà cha mẹ là cái người bước tới để mà nghe nó giải tỏa, thì nó sẽ gần gũi với mình vô cùng. Và dù vì nghe những cái lời nó nói như vậy, chúng ta sẽ hiểu được nó nhiều hơn, rất là nhiều. Thành ra là đó là cái lý do mà cha mẹ nên là người bạn của con cái, để chúng ta có thể vì hiểu được nó như vậy, chúng ta có thể hướng dẫn được nó theo những con đường mà chúng ta muốn. Và nếu mà nó có lỡ mà sắp sửa đi lạc đường thì chúng ta có thể nắm nó kéo lại kịp thời.
Vâng. Đây là nói đối với những cái con, những con mà còn nhỏ, còn ở trong gia đình với mình, thì có thể có nhiều bậc cha mẹ nghe cái chương trình này sẽ cảm thấy buồn lòng là mình đã qua cái thời đó rồi, bây giờ con cái nó ra khỏi tầm tay rồi, nó đã ra khỏi nhà, nó đi học xa hay nó lập gia đình rồi, mà mình chưa từng bao giờ là bạn với con cả, thì chị nghĩ rằng mình vẫn bây giờ cũng không phải là muộn, phải không chị, để mà bắt đầu lại cái tình bạn với con.
Vâng, thì không có cái gì là muộn màng, nhưng mà nếu chúng ta bắt đầu trễ thì nó sẽ phải làm nhiều việc hơn, sẽ đấy, phải khó khăn hơn, để chúng ta làm ngay lúc từ cái mầm mống ngay lúc đầu thì nó dễ dàng, nó theo cái nền như vậy luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta muốn làm thì cũng vẫn không phải là trễ.
Vâng, tại vì chúng tôi cũng thấy cũng có bậc phụ huynh khi mà nghe chương trình thì sau đó cũng gọi cái cũng nói rằng quá trễ để mà có thể làm bạn và con, nhưng mà không bao giờ là trễ cả, tại vì con cái thì suốt đời nó là con cái, dù nó bảy có năm 60 tuổi nó vẫn là con cái của cha mẹ. Cho nên sau đó cái người mẹ đó thú thật trước đây là một người mẹ rất là nghiêm khắc, thành ra con cái nó bỏ nhà nó đi học xa rồi nó không có về nhà, nó không có muốn gì hết, thì bà bắt đầu bằng cái cách là bà gọi nó cũng không trả lời, tại vì đã không bao giờ có cái mối liên hệ là thân thiết gì với nhau cả, thành ra bà bắt đầu bằng một cái bức thư và viết thư cho con và nói rằng đã tiếc là đã bỏ qua cái thời gian hồi đó không có biết thế này thế kia thế nọ, nhưng mà bây giờ ao ước được nối lại cái tình bạn với con cái. Thì chị Phương Nam biết không, thật ra con cái đứa nào nó cũng mong ước được cha mẹ thương yêu, chấp nhận và coi được như là bạn. Thành ra bây giờ cha mẹ càng là tuổi già, tuổi lớn mà càng muốn làm bạn thì càng làm cho nó cảm động hơn. Thành ra cũng không lâu lắm đâu, không mất công lắm đâu, chỉ có điều phải chịu khó đi bước trước thôi chị nhỉ.
Vâng, tại vì cái tình cha mẹ và con cái nó là một cái tình rất là thiêng liêng, không bao giờ mất hết. Thành ra là nếu chúng ta cứ lợi dụng cái tình thiêng liêng đó thì cái sự mà build up một cái tình bạn nó vẫn có thể xảy ra, dù là muộn màng nhưng mà vẫn có thể xảy ra. Nhưng mà cho những quý vị nào mà đang có con ở cái tuổi còn trẻ đó, thì chúng ta nên lợi dụng cái thời điểm mà chúng ta hãy còn ở cái thế thượng phong đối với đứa bé, để chúng ta đặt một cái nền cho nó. Theo những cái thống kê thì người ta thấy là những gia đình mà có cha mẹ gần gũi với con cái thì sẽ tránh được những hành động nguy hiểm, thiếu suy nghĩ của những đứa trẻ ở tuổi dậy thì. Chẳng hạn như là những đứa con gái, những đứa con trai đến tuổi dậy thì ít làm những chuyện bậy, ít liên hệ với những việc về tình dục hơn. Rồi con trai thì sẽ có khuynh hướng là ít hút thuốc, là ít dùng drug, ít uống rượu hơn là những gia đình mà cha mẹ không thân thiết với con gái. Cái đó là một cái sự có cái thống kê rõ ràng.
Vâng, cái đó là vâng, thì thật ra thì cứ nghĩ ra là cũng thấy là cái điều đó là đương nhiên nó là như thế rồi. Vâng. Thì đã có cái mối liên hệ tốt đẹp thì nó đâu có cần phải đi tìm đâu xa xôi, đâu có cái gì phản kháng, đâu có cái đi cần một cái nhóm khác hay là cần tìm quên
vâng.
đâu.
Vâng.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời.
Dạ, tên tôi là Hương.
Vâng ạ,
tôi có một cái câu chuyện này, nhưng mà tôi không biết là có phải là tôi thành công trong vấn đề mà tôi là bạn của con cái không. Nhưng mà tôi thấy tôi thất bại trong vấn đề tôi là một người vợ. Tôi nghĩ tôi là bạn của mấy đứa con tôi là cũng khoảng 22 năm rồi. Và không những là bạn của con mà bạn của bạn con nữa. Thành thử ra cứ mỗi lần mà con cái tôi đem bạn về thì tôi lại rất là vui vẻ hỏi han mấy cháu đó. Và nhiều lúc tôi còn ngồi tôi nói chuyện với mỗi đứa một. Tôi hỏi đứa này, con nhà con có mấy anh em, rồi bố mẹ như thế làm gì, rồi thì mấy cháu nói hết. Và cứ mỗi lần như vậy thì thường thường khi mà gặp mấy cháu đó thì câu đầu tiên là tôi hỏi mấy cháu sao, bố mẹ có khỏe không, rồi tụi cháu học hành rồi tụi cháu thấy như thế nào, có vui không hay là như thế nào đó. Mà đến bây giờ thì cũng 22 năm độc thân rồi, nhưng mà tôi thấy vấn đề con cái tôi thì nó vẫn coi tôi giống như là bạn nhiều hơn là mẹ. Thành thử ra mỗi công việc làm của mấy cháu, nó đều bàn và nó đều nói chuyện với tôi trong vấn đề, cũng vui vẻ với trong nhà. Và hiện bây giờ thì tôi có thêm được 5 cháu vừa nội vừa ngoại, và tôi cảm thấy tôi giống như là tôi là bạn của cháu tôi nữa, chứ cũng không phải là bạn của bố mẹ nữa không.
Nhưng mà chị Hương ơi, hồi nãy chị có nói đến cái chuyện mà thành công trong cái chuyện làm bạn với con nhưng lại thất bại trong vai trò làm vợ. Như vậy có phải là vì chị quá thân với con thành ra làm cho cái cuộc hôn nhân thất bại không? Tại vì có nhiều người đàn ông đó thì lại muốn vợ dành ưu tiên cho mình trước con cái, phải không chị?
Thành tự tôi chính điều đó là điều tôi cũng không biết là tôi lý do vì sao mà tôi thất bại trong vấn đề tôi làm vợ, tôi cũng không biết nữa. Cũng có thể là tại vì lúc mà mình mới qua đây thì trong vấn đề làm ăn á, thì mình tranh thủ để tìm cái cuộc sống cho gia đình cho nó ổn định cái đã, rồi sau đó thì mọi việc thì mình mới từ từ mình tính tiếp. Đó, nhưng mà mình cũng không ngờ là có thể là thời gian đó mình quá bận biểu đi. Nhưng mà không phải tôi bận, tôi nghĩ thì nếu nói mà làm bạn với con trong vòng 22 năm thì cũng không đúng lắm. Vì là tôi đã chủ trương lúc con tôi nó mới đứa lớn nó mới lên 7-8 tuổi là tôi đã thấy tôi gần giống như là bạn của nó rồi. Thành thử ra mỗi một cái chuyện gì mà về nhà thì chẳng hạn như con cái tôi đi học như thế nào, hay là trong lúc mà ngồi ăn cơm với con thì có những chuyện gì mà tôi gặp ở trong công việc tôi thấy vui vui thì tôi kể cho con nghe. Có những cái gì mà
nhưng mà không biết là chị có làm bạn với con rồi có quên làm bạn với chồng không?
Vâng, chị Hương không biết có nghe cái talk show kỳ trước không?
Kỳ trước không biết chị có nghe cái chương trình tháng trước chúng tôi nói về cái chuyện vợ chồng làm bạn với nhau đấy chị.
Nếu mà chị Hương cũng làm bạn với chồng y hệt như vậy thì chị Hương sẽ thành công tất cả hai bên.
Chính cái đó là cái mà tôi nghĩ là tôi không thành công được, là vì cái vấn đề mà vợ chồng nó thì gặp nhau thì nó cũng nhiều, chứ cũng không phải là không nhiều, nhưng mà có thể là hai cái chí hướng nó không có đồng nhau.
Tôi
chủ trương giống như con cái thì tôi thân thiện giống như là mình là bạn của con, nhưng mà không phải hoàn toàn là bạn, đôi lúc mình vẫn cho các con mình biết mình là mẹ, mình là một người đã sinh ra các con và hiểu biết hơn các con.
Nhưng mà ông xã thì không chịu như vậy hả chị?
Với một người chồng thì ông ta có cái tôi của ông ta lớn quá. Thành thử ra thứ nhất và cái thứ hai nữa thì những cái gì mà ngày xưa ở bên Việt Nam nghĩa là ta là bố của tụi bay. Ta nói là không được quyền cãi hay là gì đó. Tức là nghĩa là bất cứ bố nói sai hay là bố nói đúng vẫn là, nhưng mà bố không bao giờ bố nghĩ là bố sai. Nghĩa là một câu nói của bố là hoàn toàn đúng. Còn với tôi á thì là không như vậy. Mà tôi nói nhưng mà tôi phải nhìn mặt con tôi. Tôi phải nhìn, tôi dò xét thử coi cái phản ứng của nó như thế nào.
Coi lấn được nó tới đâu thì lấn, và còn không thì lùi, phải không
đó.
Chị?
Chứ tôi không có phải là lấn ép một cách mà nghĩa là quá trớn như vậy. Mà tôi cũng không phải là cho tụi nó quá tự do. Thành thử ra khi mà nó có bạn, có con, có bạn bè của nó tới chơi. Đầu tiên hết, khi mà tôi đã biết tụi nó rồi, đầu tiên hết mấy cháu vô nhà tôi là tôi phải hỏi tới bố mẹ tụi nó đã sao. Bố mẹ của các cháu có khỏe không? Như thế nào, như thế nào? Để cho chúng nó biết là chúng nó tới nhà tôi.
Cảm ơn chị Hương.
Nó không biết được. là tụi nó tới nhà tôi và để
dạ như vậy
biết.
Vâng, cảm ơn chị.
Hai tụi nó có bố mẹ của tụi nó nữa.
Dạ vâng, vậy cảm ơn chị. Như vậy là chị đã thành công trong cái chuyện mà làm bạn với con cái, nhưng mà tiếc một cái là lại không có thăng bằng được cái tình bạn với chồng hả chị Phương?
Vâng, vâng, thật ra cái tình bạn với con cái nó có vẻ dễ làm hơn là tình bạn với chồng.
Vâng.
Tại vì có nhiều người vẫn nghĩ rằng con cái là máu huyết của mình. Mình thương nó vô điều kiện, còn chồng và vợ là vật ngoại thân. Đó, thành ra là rất nhiều người họ nghĩ như vậy, thành ra họ không cái sự cho đi và sự thương yêu nó không có điều kiện đối với con.
Vâng.
Nhưng mà đối với chồng hoặc vợ nhiều
thì
khi nó có cái tôi của mình xuất hiện lên.
Vâng.
Thành ra là cái sự mà làm bạn với chồng với vợ là cái điều rất quan trọng, nó là gần như là cái nền tảng để cho sự thành công của trong hôn nhân mà cái kỳ tháng trước chúng ta đã bàn đến. Thành ra là chỉ tiếc cái là chị Hương đã quá thành công với con, nhưng mà lại không có hòa hợp được với lại ông chồng.
Nhưng mà cái trường hợp này có lẽ xảy ra trong nhiều gia đình Việt Nam lắm. Tại chúng tôi cũng từng nghe rất nhiều những người trẻ đó cũng nói rằng cha mẹ cứ nhiều khi cha mẹ cứ thân thiết với nhau quá, quên mất cả con cái. Thành ra cái đó cũng là một cái điểm mà cần phải thăng bằng. Mà có lẽ trong chương trình kỳ tới, khi mà nói đến cái tình bạn ngoài gia đình đó, thăng bằng tình bạn với lại người ngoài cái gia đình nhỏ bé là chị Phương Nam,
vâng,
thì chắc là sẽ có dịp nói nhiều hơn về cái sự làm sao giữ được cái thăng bằng cả hai bên.
Vâng, vâng. Tại thật ra cái gì mà quá độ cũng đều là không tốt, mà chúng ta phải phối hợp để có một sự quân bằng.
Nhưng mà cũng khổ cái là làm bạn với con nhưng mà lại không làm bạn với cha của tụi nó. Thành ra như vậy đâm ra lại cũng hơi khó trong cái chuyện mà con cái nó cũng cảm thấy là ta gọi như là bên trọng bên khinh hả chị nhỉ?
Vâng. Mà thật ra cái chuyện mà cha mẹ làm bạn với con nó thật ra nó cũng không có khó. Nếu mà chúng ta mà nhìn kỹ vào thì chúng ta thấy cái chuyện cha mẹ làm bạn với con là điều không khó tí nào. Tại vì mình là người đã bước qua cái giai đoạn của đứa bé, thì bây giờ mình nói lại những cái tâm tư, những cái suy nghĩ, cái lúc thời điểm mà mình hiểu được cái sự phát triển của đứa bé ở cái thời điểm đó như thế nào. Tại vì mình đã qua cái thời điểm đó rồi, và bây giờ cộng thêm những cái sự kinh nghiệm với lại cuộc đời thì mình nhìn mọi sự nó sáng tỏ hơn. Thành ra là mình sẽ là một cái người vừa là bạn, vừa là một người hướng dẫn cho cái đứa trẻ đó rất là tốt đẹp nếu mà chúng ta phối hợp cả hai điều đó.
Vâng, thành ra ở trong các lớp học bây giờ các thầy cô giáo đó hay nói với trẻ con hãy viết xem rằng, hãy nói ra là người nào mà trẻ con cảm phục nhất, kính phục nhất, nghĩa là coi như là thần tượng đó, thì không ít những đứa trẻ nó đã chọn cha hay chọn mẹ để mà làm thần tượng nó. Thì cái điều này đúng là đã người cha mẹ này đã thành công trong cái vấn đề đó. Vâng, chị Phương Nam ơi, chúng ta cũng không còn nhiều giờ nữa, nhưng mà hồi nãy khi mà chị nói những cái chuyện mà cái vai trò của cha mẹ nó có vẻ như là tiếng Mỹ nó gọi là mentor, mà không biết tiếng Việt Nam mình dịch như thế nào nhỉ. Mentor có nghĩa vừa là một người thầy vừa là một người bạn, phải không chị?
Vâng,
là một người
hướng
dẫn và gợi ý đủ thứ hết. Vâng.
Chứ không phải là người trên hẳn, không phải là người cái là ở một cái vị trí mà trên cao mà ban lệnh xuống. Bạn người vừa gần gũi nhưng mà lại vừa có thẩm quyền. Gần gũi nhưng có thẩm quyền. Thành ra là thật ra chúng ta có được, dĩ nhiên là chúng ta đều có thể có cả hai.
Vâng,
chúng ta gần là gần gũi được tại vì mình ở ngay trong nhà.
Nhưng mà vâng, cũng tùy nhiều trường hợp, nhiều khi phải thăng bằng. Làm sao mà thăng bằng giữa hai, tại vì chúng ta cũng không kém nghe các bà nói rằng khi mà sinh con ra đó rồi cứ lo chăm chút cho đứa con sơ sanh, nhiều khi ông làm cho ông chồng buồn lòng,
vâng,
ông chồng cảm thấy bị bỏ rơi. Thì ngay cả con lớn cũng vậy, cũng dễ làm cho người đàn ông thấy bị bỏ rơi. Thành ra đó là một cái thăng bằng rất là quan trọng. Mà trong chương trình tháng tới thì chắc chị Phương Nam sẽ đi sâu hơn vào trong cái điều đó. Và như chị bây giờ xin mời chị đúc kết chương trình hôm nay, chúng ta chỉ còn nói vài phút nữa thôi.
Vâng, thì chương trình hôm nay là chúng ta nói đến tình bạn giữa cha mẹ và con cái. Thì chúng ta nên lợi dụng cái tình cảm của một người mẹ hoặc là người cha và cái sự gần gũi ngay trong gia đình để chúng ta có thể hiểu được đứa trẻ và tìm hiểu được tính tình, thói quen, cách sinh hoạt với bạn bè và chúng ta sẽ nhân những cái chuyện đó mà chúng ta biết rõ được đứa nhỏ như thế nào, và vì như vậy chúng ta có thể hướng dẫn đứa trẻ theo một cái con đường mà chúng ta nghĩ là sẽ làm cho đứa trẻ được tự tin, thành công và trở thành một con người công dân tốt trong xã hội. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta kết luận là cha mẹ là một người bạn bè thân nhất để con cái có thể nói chuyện, chia sẻ, tin tưởng ngay cả những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Tại vì cha mẹ thường thường là cái người gần gũi và yêu thương vô điều kiện, và lúc nào cũng ở bên cạnh và lúc nào cũng giơ rộng hai vòng tay để ôm chầm lấy đứa trẻ ngay cả những lúc mà nguy nan nhất, những lúc mà xuống tinh thần nhất trong cuộc đời. Thành ra là chúng ta đã sinh ra đứa trẻ thì chúng ta nên mở rộng vòng tay và bảo bọc, che chở, thương yêu và hướng dẫn để cho đứa trẻ có thể tiến thành một con đường tốt đẹp sau này.
Vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và các cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng những đứa trẻ đó mà được cha mẹ cư xử như một người bạn thân thiết đó, là luôn luôn là những cái đứa trẻ rất là tự tin ở trong cuộc sống. Nhưng mà không phải, còn một điểm này nữa rất là đặc biệt, nó hơi có tính cách tâm lý mà Freud đã từng nói đó, đó là nếu mà những người cha mà làm bạn tốt với con gái và những người mẹ làm bạn tốt với con trai đó, đó là những cái cách hướng dẫn con có cái mối liên hệ tốt đẹp và lành mạnh nhất, và mai mốt này sẽ giúp con hiểu biết và có được cái sự tự tin trong cái việc giao tiếp với những người khác phái. Không, tại vì đã từng có được những cái kinh nghiệm tốt đẹp đối với cha hay đối với mẹ của mình rồi. Ước mong rằng chương trình hôm nay cũng như những lời chia sẻ của chị Phương Nam cũng như của tất cả quý thính giả đã phần nào giúp ích cho quý vị trong cái đời sống gia đình, đặc biệt là trong cái chuyện làm bạn bè với nhau và làm bạn bè với con cái. Và mời quý vị theo bạn ở ngoài gia đình, đối với những người trong đại gia đình hay là đối với bạn bè ở ngoài. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.
Thân ái chào tất cả quý vị.